chương trình phát thanh Tình Yêu và Hy Vọng do Cộng đồng Tin Lành Dallas Forward thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Xin kính chào quý thính giả đã trở lại với chương trình Tình Yêu và Hy Vọng trên đài phát thanh 1600 AM Radio. Tôi là mục sư Chuyên và kế bên tôi thì có mục sư Nguyễn Văn Huệ. Chúng tôi trở lại với phòng ghi âm để phát chương trình này để đến với quý thính giả của đài. Xin mời mục sư Huệ có lời chào thăm.
Chào mục sư và chào toàn thể quý thính giả. Tôi mục sư Nguyễn Văn Huệ. Rất là vui được nói chuyện với mục sư cùng với các thính giả ngày hôm nay. Chúng ta vẫn sống và sống giữa mùa dịch, sống với rất nhiều tin tức, với rất là nhiều ý kiến khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng phải tìm một cái tiếng nói chung đó. Không biết một suy nghĩ gì về trong cái thời đại này, chúng ta tìm một cái tiếng nói chung hay là một cái hướng đi chung bằng cách như thế nào?
Dạ, cảm ơn mục sư. Thì như mục sư nói hồi nãy đó, chúng ta đang sống trong những ngày của mùa dịch vẫn còn đang gọi là diễn tiến đó. Và chung quanh tôi thì những người bà con, bạn bè và chính tôi nữa, nhiều khi mình cũng có những cái lo lắng, có những cái hoang mang và mình tìm kiếm những cái tin tức tốt nhất để mình biết cách để sống, biết cách cẩn thận như thế nào đó, ông sư. Thì một người bạn của tôi thì anh ta phát biểu như thế này, anh ta nói anh ta mở tivi thì cái đài, những cái 4-5 cái đài tivi có nhiều khi có những cái tin tức đối nghịch với nhau. Rồi đọc internet thì anh ta cũng nói là đôi khi đọc internet đó thì phe này nói một cái điều này, phe kia nói cái điều khác, và những cái điều làm cho anh rất là hoang mang. Rồi chưa kể là mình gặp bạn bè, người thân, con cháu gọi điện thoại nhắc chúng ta là nên làm cái này, đừng nên làm cái kia. Và tức là có một số những cái dữ kiện tin tức mà nó làm cho nhiều người họ cũng hoang mang, họ không biết phải làm cái gì. Tuy rằng họ biết là họ phải cẩn thận này nọ, nhưng mà họ ngoài cái việc đó ra thì họ không biết là họ cần phải làm cái gì. Thì cái điều đó làm cho tôi có lẽ suy nghĩ là không biết là mình có một cái nguồn nào mà gọi là nguồn của tất cả mọi nguồn đó, tin tức của chúng ta đó. Không biết mục sư có suy tưởng như vậy không ạ?
Cảm ơn mục sư. Có rất là nhiều điều để chúng ta thảo luận. Nhưng mà trên hết thì tôi suy nghĩ đến cả một cái thế giới này đó. Nhân loại nói chung đó, hiện nay khoảng hơn 7 tỷ người rồi, phải không?
Dạ đúng.
Nhưng mà chúng ta có thể tạm chia ra là Đông Phương và Tây Phương trong cái 7 tỷ người đó. Và mỗi bên đó thì Đông Phương suy nghĩ khác và Tây Phương thì suy nghĩ khác. Cho nên chúng ta phải lựa chọn. Nhất là bây giờ chúng ta là người Việt tha hương mà qua đất Mỹ này á, thì mình xem thử là người Tây Phương họ chọn lựa cái quan điểm của họ như thế nào và cái hướng đi của họ như thế nào để mình có thể theo cái quan điểm của họ hay không, hay là mình vẫn giữ một nửa Tây Phương, một nửa Tây Phương, Đông Phương. Tất cả những cái điều này đó là những vấn đề của thời đại đó. Tuy nhiên có một cái câu mà tôi nghĩ đây là cũng là một danh ngôn đó, là lòng người sẽ không yên cho đến khi người đó yên nghỉ trong Đức Chúa Trời. Nghĩa là bây giờ lòng người vẫn không yên. Từ Âu Á, từ Mỹ đến Việt Nam, đến Trung Quốc, đến Tây Phương, nói chung là lòng người không thể yên được cho đến khi người đó yên nghỉ trong Đức Chúa Trời. Có nghĩa là họ phải tìm được một cái nền tảng, họ có thể tin tưởng được thì họ mới yên. Còn nếu không là họ cứ xôn xao và cứ đi chạy hoài.
Nhiều cái tin tức nó xung đột với nhau.
Cho nên tôi nghĩ là vì thì giờ có hạn đó, chúng ta nên đề cập đến làm sao có một cái nền tảng để chúng ta yên. Và theo tôi nghĩ đó, thì nền tảng đó là mình phải suy nghĩ đến Đức Chúa Trời, ý muốn của Đức Chúa Trời, và làm sao để liên hệ với Đức Chúa Trời. Nhờ đó chúng ta mới yên được. Nếu không là chúng ta vẫn còn tiếp tục xôn xao nữa.
Cảm ơn mục sư. Thì mục sư dùng cái chữ là Đức Chúa Trời và cái câu danh ngôn là lòng của chúng ta sẽ không bao giờ tạm dùng cái chữ là yên ổn, bình an và ổn định cho đến khi chúng ta có cái sự bình yên đó trong Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng đối với một số thính giả của chương trình của chúng ta, cũng như rất là đông người Việt mà tôi đã biết á, thì họ cũng có một cái khái niệm về gọi là ông trời đó, ông sư. Ông khái niệm ông trời đối với người Việt Nam chúng ta có lẽ là một cái khái niệm nó tương đối nó mơ hồ, và nó không có một cái gọi là không có một cái gì nó chính xác. Vì thế cho nên tôi nói chuyện với rất nhiều người Việt ở Việt Nam cũng vậy, mà ở đây cũng vậy, thì khi mà mình đặt cái câu hỏi là theo như quý vị nghĩ thì Đức Chúa Trời hay là ông trời là ai, thì 10 người có lẽ là sẽ có 10 cách giải thích khác nhau. Thành ra câu hỏi đối với của tôi với mục sư bây giờ đó là mình Kinh Thánh thì dùng cái chữ là Đức Chúa Trời, còn chúng ta gọi là diễn dịch cho nó gần với người Việt chúng ta hơn một chút thì chúng ta gọi là ông trời. Thì theo như một suy nghĩ thì ông trời hay là Đức Chúa Trời là ai, và làm sao chúng ta có thể biết ngài?
Theo tôi nghĩ là cả người Đông Phương lẫn người Tây Phương đó, cả người Việt lẫn người Mỹ đó, đều công nhận là có Đức Chúa Trời, có sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Chúng ta thuộc về cái nhóm gọi là hữu thần đó, khác với cái nhóm vô thần. Tuy nhiên nhiều cái ý kiến khác nhau, bởi vì đa số là họ không có biết chắc Đức Chúa Trời là ai, ngài đã làm gì cho chúng ta và ngài muốn chúng ta làm gì đó. Cho nên tôi đề nghị là chúng ta nên thảo luận với nhau về một cái điều quan trọng trước nhất á, là nếu có Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời đó là một Đức Chúa Trời hay là nhiều Đức Chúa Trời. Đối với Tây Phương, đối với người Mỹ đó, thì họ theo cái nhìn của người Do Thái đó là Đức Chúa Trời chỉ có một và thật. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Đức Chúa Trời thật, có nghĩa là không có hai ông trời và không có ông trời giả, không có một ông trời nào khác ngoài một ông trời. Thì đây là vấn đề rất là quan trọng. Thì tôi muốn hỏi mục sư là mục sư có đồng ý hay không, và mình sẽ tìm ra cái lý do để mình tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà không thể có hai ông trời được.
Theo cái nhìn mà gọi là lý luận đơn giản đó mục sư, khi mà mình đã nói là ông chỉ có một ông trời đó, thì tôi nghĩ là người Việt chúng ta chắc có lẽ họ cũng đa số cũng đồng ý, là bởi vì người Việt chúng ta thì nhiều khi chúng ta nói là thờ thần này thần nọ, nhưng mà ông trời thì họ nói là chỉ có một ông trời thôi. Họ bằng chứng là có nhiều người Việt Nam họ có cái bàn thờ thiên ở ngay trước nhà đó. Thì thành thử ra cái chuyện mà chỉ có một ông trời thì đối với người Việt chúng ta có lẽ chúng ta không có sự chống đối. Nhưng mà Đức Chúa Trời thật hay là ông trời thật thì cái điều này nó đối theo như cái sự suy nghĩ bình thường của tôi, thì tôi nghĩ là đã nói là chỉ có một ông trời á thì có nghĩa là chỉ có một ông trời thật mà thôi, còn tất cả những ông trời khác đều là giả cả. Tôi nói ví dụ như những người mà họ học cái cách để nhìn cái đồng tiền, cái tờ giấy bạc của mình thiệt hay giả đó một xíu, thì những người mà cảnh sát họ được huấn luyện đó thì họ có được một cái tờ giấy bạc, tôi nói ví dụ giấy 100 đô mới đi, thì họ cầm cái tờ giấy đó rồi họ phải nghiên cứu cho thật là kỹ để họ biết đây là tờ giấy bạc thiệt, rồi sau đó đó họ biết kỹ rồi đó, sau đó họ mới đưa cho những cái người cảnh sát đó những cái tờ giấy bạc giả để anh ta so sánh, anh ta thấy ồ cái tờ giấy bạc giả này đó thì nó khác với cái tờ thiệt ở cái chỗ nào, và cái tờ giấy bạc giả kia nó khác như thế nào. Nhưng mà nó tóm tắt lại thì chỉ có một cái tờ giấy bạc 100 đô là giấy thiệt thôi. Chứ không có thể nào mà có nhiều tờ giấy 100 đô mà in từ nhiều quốc gia khác nhau mà nó là giấy thiệt được.
Hay quá, cái thí dụ của mục sư đưa ra về vấn đề giấy bạc thật và giấy bạc giả đó. Nó cho tôi đi đến một cái câu tạm gọi là kết luận đây. Là muốn biết một cái đồng bạc thật hay là bạc giả đó, mình không cần nghiên cứu đến bạc giả, mình chỉ cần biết chắc cái đồng bạc thiệt, đúng không? Tại khi mình biết chắc cái đồng bạc thiệt rồi đó, thì mình có thể dễ dàng mà phân tích ra và biết rằng, ồ, cái này là không có thật. Cho nên tôi nghĩ là đây cũng là điều hợp với cái kiến thức của người Việt, là người Mỹ họ cũng nói đồng ý như vậy, muốn có biết đồng bạc thật á, thì phải biết lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Vì vậy chúng ta phải dùng Kinh Thánh để mà phân biệt cái nào là thật, cái nào không có thật. Vì vậy thì tôi muốn đề nghị với mục sư là chúng ta sẽ cùng nhau tra xem Kinh Thánh.
Ừ.
Trước hết là mục sư có đồng ý là Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời và mình là cái kim chỉ nam, là cái tiêu chuẩn, là cái đồng bạc thật, mình dựa vào đó để mà quyết định cái thật hay cái giả hay không?
Dạ. Đối với người Việt chúng ta thì chúng ta có thí dụ như là Tam giáo, mình bị ảnh hưởng của Tam giáo cũng nhiều. Mà trong cả ba cái Tam giáo của người Việt mình thì không có, theo như tôi biết thì không có cái ảnh hưởng nào mà nói rõ về ông trời cả, về Đức Chúa Trời cả. Vì thế cho nên chúng ta phải tìm một cái nguồn nào mà mình dùng cái chữ là cái nguồn có thẩm quyền đó để cho chúng ta biết về ông trời. Thì tất cả những tài liệu trên thế giới này thì đều quy trở về là và Kinh Thánh là tài liệu có thể nói là duy nhất trong lịch sử của nhân loại nói rõ Đức Chúa Trời là ai, ông trời là ai, thí dụ như vậy. Cũng có những người họ lý luận như thế này, họ nói là chúng ta không cần phải chứng minh có sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chỉ cần nhìn vũ trụ bao la, tinh vi và rộng lớn như vậy, và ngay cả cái trái đất chúng ta đang sống nữa, thì nó, thí dụ như núi cao, biển xanh, sông rộng, rồi đồi núi xanh tươi, rồi con người sống vực thẳm, rồi tức là những cái cảnh đẹp thiên nhiên đó, nó cho chúng ta thấy rõ là phải có một cái bàn tay sáng tạo nào đó. Không thể nào mà cái trái đất này có những cái cảnh thiên nhiên đẹp đẽ như vậy mà đến một cách tình cờ. Cũng như cái vũ trụ bao la này không thể nào mà nó tự động nó có. Chúng ta thấy cái vũ trụ nó kinh khủng tới cái độ mà trái đất của chúng ta đang quay chung quanh trái đất và quay nghiêng 23 độ. Và trái đất đang quay chung quanh mặt trời. Nhiều hành tinh khác đang quay chung quanh mặt trời. Và mặt trời không phải là một cái vì sao mà nó đứng yên trong vũ trụ mà nó đang di chuyển. Cho nên mình cứ tưởng tượng là mặt trời đang di chuyển với một cái vận tốc rất là khủng khiếp ở trong không gian vũ trụ vô cùng bao la. Và chung quanh, trong khi mà mặt trời đang di chuyển á, thì trái đất đang di chuyển chung quanh mặt trời và cũng đang di chuyển chung quanh chính nó nữa. Thành thử chúng ta chỉ cần đưa một cái ví dụ như vậy đơn giản để chúng ta thấy rằng cái vũ trụ này nó vô cùng tinh vi và nó có một cái bàn tay sáng tạo sau lưng đó. Vì thế cho nên tôi nghĩ rằng đa số người ta đều đồng ý là có một cái bàn tay của một cái đấng sáng tạo, mà cái đấng đó thì chúng ta gọi là ông trời. Mà ông trời thì không có cái tôn giáo nào trên thế giới mà giải thích một cách rõ ràng như là cái cuốn Kinh Thánh mà chúng ta cầm ở trong tay.
Dạ, yeah, cảm ơn mục sư. Mục sư đang đưa ra thứ nhất là xem thế giới này, xem vũ trụ này, xem thiên nhiên, làm biết là có một cái đấng sáng tạo. Ngoài ra thì những người suy nghĩ về đấng sáng tạo đó, họ nghĩ đến cái design, tức là cái cấu trúc. Sự sắp đặt của thiên nhiên từ nhỏ đến lớn, và cho chúng ta thấy nó hài hòa. Nó nói lên một cái quyền tế trị tối cao của một đấng tối cao, mà điều này nó phù hợp với Kinh Thánh. Thứ nhất á, là tôi đọc Kinh Thánh thì câu đầu tiên của Kinh Thánh nói rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Như vậy thì ban đầu là mình không biết khi nào,
nhưng mà
mình nói về một cái đấng sáng tạo là Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng sáng tạo, Ngài dựng nên trời và đất. Thì ở trong Kinh Thánh nó cũng có nhiều câu nó rất là phù hợp về cái sự quan sát về thiên nhiên, về thế giới đó. Thì trong đó có Thi Thiên. Thi Thiên 90 câu 2 nói rằng trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đây là đấng đời đời.
Và ngay cả như Thi Thiên 19 câu 1 cũng nói đó, bầu trời bày tỏ cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần ngước mặt lên nhìn thấy bầu trời tinh vi như thế nào thì chúng ta thấy cái sự vinh hiển hay là cái sự vinh quang của Đức Chúa Trời khi Ngài sáng tạo ra cái trái đất và cái vũ trụ này đó.
Ngoài ra, chúng ta phải công nhận là Chúa là đấng thần linh. Không có ai thấy mặt hay là rờ đụng được Đức Chúa Trời, vì Ngài là đấng thần linh. Kinh Thánh nói rằng thần thì không có thịt, không có xương. Dầu không ai thấy được Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa có thật. Xin lỗi. Ngài rất gần với sự hiểu biết của con người, Ngài như người cha, người bạn, người thầy, người thân của mỗi chúng ta. Ngài có nhân cách như chúng ta, Ngài vui, Ngài buồn, Ngài nói, Ngài nghe, Ngài thưởng, Ngài phạt. Chúng ta có thể liên hệ với Ngài như con với cha. Mỗi ngày chúng ta có thể trò chuyện, lạy cha, chúng con ở trên trời.
Dạ, tôi muốn hỏi một sư tí, nếu có thời giờ chúng ta có thể khai triển thêm cái ý về làm sao để chúng ta có liên hệ với ông trời đó, mục sư.
Dạ.
Tại vì như mục sư nói hồi nãy đó thì cái gọi là những cái bằng chứng về ông trời đó thì thật ra có nhiều cái bằng chứng mà chúng ta gọi là đáng tin cậy. Ngay cả một người như mà tôi đã từng đọc sách như là Albert Einstein, là một nhà khoa học gia của thế kỷ thứ 20, rất có thể nói ông là người thông minh nhất thế giới. Ông là người đã sáng tạo ra ông là người đã sáng tạo ra cái giả thuyết về tương đối đó. Và nhờ cái giả thuyết đó mà ngày hôm nay đa số những cái phát minh về khoa học đều đến từ cái giả thuyết tương đối đó. Nhưng mà ngay cả ông Albert Einstein, ông cũng nhìn thấy cái bầu trời vũ trụ như vậy đó, ông tin và có đấng sáng tạo. Chỉ có một cái là ông không có cơ hội để ông tìm hiểu thêm, nhưng mà ông tin là có cái đấng sáng tạo là Đức Chúa Trời. Rồi những cái việc khác như mục sư nói đó là những khía cạnh về Đức Chúa Trời hay là ông trời mà chúng ta có thể tìm hiểu được, bầu trời, rồi loài người, rồi ngay cả gần đây đó thì bà xã tôi nhờ tôi mua một số hoa để về trồng ở sân ở sau nhà cho nó đẹp. Tại buổi sáng thì mình ra ngồi uống cà phê, ngồi ngắm vườn hoa đó, thì mục sư biết khi tôi vào trong cái chỗ mà nó bán hoa đó, có thể nói rằng trên 200 cái loại hoa khác nhau. Nhưng mà bởi vì nó là cái tiệm bán hoa để mình về mình trồng á, thành ra tôi nhìn thấy, tôi đứng xa tôi nhìn thấy, nghĩa là muôn hình vạn vạn vẻ, nghĩa là nó vô cùng đẹp. Những cái hoa mà nó nhỏ xíu mà chung quanh nó có đủ thứ màu sắc, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu trắng, màu xanh, đủ thứ hết. Rồi mình suy nghĩ mình nó làm sao mà có được như vậy. Thì sẽ có những người họ nói rằng một á, là sự gọi là tình cờ, hai á, là có một cái đấng sáng tạo. Thì nếu mà chúng ta tin theo cái thuyết mà tình cờ đó, thì có lẽ là cái đức tin của chúng ta lớn hơn là cái đức tin mà chúng ta có để tin vào Đức Chúa Trời. Đa số người Việt mình thì có lẽ mình cũng không cần phải khai triển nhiều về bằng chứng về ông trời, nhưng mà làm sao mình có thể liên hệ với ông trời hay là Đức Chúa Trời, mục sư?
Dạ, cảm ơn mục sư nói. Chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề đó. Tuy nhiên thì cái điều mà chúng ta nên quyết định ngày hôm nay đó là chỉ có một ông trời thôi.
Dạ.
Đó là cái kết luận quan trọng nhất mà chúng ta cần phải nắm cho vững. Bởi vì nếu mà mình không có biết chắc là chỉ có một ông trời, không có tin rằng chỉ có một ông trời đó, là mình dễ đi xa lắm và dễ đi lạc lắm. Cho nên nếu mục sư và cùng quý thính giả là chúng ta dừng lại cái chỗ là Đức Chúa Trời chỉ có một và thật á, thì tôi thấy đó là cái thành quả của ngày hôm nay rồi. Tuy nhiên đó, để nói thêm về Đức Chúa Trời có một và thật đó, tôi thấy có một số điều chúng ta cũng cần phải công nhận. Ngoài Chúa là đấng đời đời, Chúa là đấng thần linh, thì chúng ta phải biết chắc là Chúa là đấng toàn năng. Chúa là đấng đã dựng nên vũ trụ và loài người của chúng ta. Chúa là Đức Chúa Trời thì Ngài biết mọi sự. Và Chúa thì ở khắp mọi nơi. Chúa không hề thay đổi. Chúa hoàn toàn thánh khiết và vô tội. Chúa là đấng công bình. Chúa là tình yêu thương. Đó, nếu chúng ta công nhận có một Đức Chúa Trời với những cái đặc điểm hay là những cái thuộc tánh như vậy đó, chúng ta mới đặt ra câu hỏi Chúa có liên hệ gì với tôi hay không. Thì qua Kinh Thánh á, chúng ta thấy có. Đức Chúa Trời dựng nên muôn loài vạn vật, Chúa không hề thay đổi, nhưng mà Chúa là đấng yêu thương. Làm sao mà tôi biết Chúa đấng yêu thương? Thì Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương cả thế gian này. Từ từ chúng ta sẽ khám phá là Đức Chúa Trời này là đấng yêu thương. Có nhiều người nói ô ông trời ông cứ phạt tôi hoài, làm sao mà ông lại yêu thương được. Nếu ông là đấng yêu thương, tại sao ông để cho những cái điều dữ xảy ra trên thế giới này? Rất nhiều vấn đề để người ta nghi ngờ về tình yêu thương. Nhưng mà trong Kinh Thánh khẳng định cho chúng ta biết là đấng yêu thương. Và câu trả lời hay nhất á, là Đức Chúa Trời là đấng yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Đó, đó là cái bài học cho chúng ta ngày hôm nay. Một sư thấy là Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Rồi để làm cái gì? Con một của Ngài đến thế gian để bày tỏ ra cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là ai, Chúa đã làm gì chúng ta và Chúa muốn chúng ta làm gì. Và điều này nó xảy ra ở trong Kinh Thánh rất là đầy đủ. Và nó được thể hiện ở trong niềm tin của Cơ Đốc giáo hay là của Đạo Trời, Đạo Chúa. Vì vậy chúng ta đi đến một cái kết luận là làm sao để có được mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Thì câu kết luận của chúng ta là chúng ta chỉ có thể đến với Đức Chúa Trời qua con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Dạ, tôi nghĩ là những đề tài mục sư mới vừa nói chắc là chúng ta phải khai triển trong những tuần kế tiếp. Nhưng mà hôm nay đó tôi muốn trở lại với cái điều mục sư nói nãy, tại tôi thấy nó rất là quan trọng đó. Mà nhiều khi mình không có đủ thời giờ để mình nhấn mạnh vào một chút. Thí dụ như mục sư nói trước hết đó, Đức Chúa Trời là thần linh. Có nghĩa là Ngài không có thân thể như chúng ta. Bởi vì mình xét cho cùng, nếu mà Đức Chúa Trời sinh ra bởi một người nữ rồi lớn lên xương thịt như chúng ta thì Ngài đâu có thẩm quyền sáng tạo ra vũ trụ. Không có một người nào trong chúng ta có thẩm quyền. Thành thử ra Đức Chúa Trời theo như Kinh Thánh hay là ông trời theo như cái quan niệm của người Việt chúng ta đó là một cái đấng thần linh, có nghĩa là Ngài không có thân xác và Ngài đứng ngoài không gian và ngoài thời gian. Có nghĩa là chúng ta thì bị giới hạn về không gian. Mục sư đang ngồi ở đây với tôi thì mục sư không thể có mặt ở tiểu bang Hoa Thịnh Đốn được. Và mục sư và tôi, chúng ta chỉ sống 100 năm là cùng. Chúng ta có giới hạn về thời gian. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo ra vũ trụ và loài người chúng ta đó, thì Ngài không ở trong cái giới hạn bởi vì Ngài là thần linh. Nhưng mà một cái điều nữa, hồi nãy mục sư có nêu là một số thuộc tính đó, hay là đặc tính của Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta không có đủ thời giờ để khai triển. Nhưng mà mục sư nêu ra một số những cái đặc tính rất là đặc biệt mà chỉ có ông trời hay là Đức Chúa Trời mới có thôi. Ví dụ như là mục sư dùng cái chữ là toàn tại. Mình hay nói cho nó dễ hiểu. Toàn tại có nghĩa là Ngài có mặt ở khắp mọi nơi bởi vì Ngài là thần linh. Toàn tri có nghĩa là Ngài biết hết tất cả. Tự cổ chí kim, mọi việc Ngài đều biết. Quá khứ, hiện tại và tương lai. Rồi toàn năng, Ngài có đủ khả năng để làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Rồi toàn quyền, Ngài có thẩm quyền để làm bất cứ điều gì mà Ngài muốn xảy ra. Thành nữa có những cái từ mà để chúng ta hiểu đó: toàn tại, toàn năng, toàn tri, toàn quyền. Rồi ngoài ra Ngài có những cái đặc tính mà chúng ta thường hay dùng để diễn tả đó. Thí dụ như yêu thương, tha thứ, rồi chăm sóc, quan phòng tất cả mọi thứ. Thành ra Đức Chúa Trời là đấng tốt, Ngài không phải là đấng một vị thần dữ mà muốn hành hạ chúng ta, muốn xử phạt chúng ta, nhưng mà Ngài là đấng yêu thương loài người chúng ta. Vì thế Kinh Thánh nói rất rõ về điều đó. Nhưng mà chúng ta cũng không có đủ thời giờ nữa, cho nên có lẽ chúng ta phải ngừng ở đây, rồi chúng ta sẽ xin phép quý thính giả là sẽ khai triển những cái điều còn lại trong những tuần lễ kế tiếp, mục sư.
Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư. Tôi nghĩ là chúng ta đang nêu lên một cái nhu cầu rất là lớn là cần phải biết Đức Chúa Trời, liên hệ với Đức Chúa Trời, làm sao sống trong ý muốn của Đức Chúa Trời để chúng ta tìm được sự bình an cho chính mình, cho gia đình và cho quê hương.
Dạ, thì cái chữ mà chỉ có một Đức Chúa Trời đó, cái điều này nó hàm ý á, là những cái sự suy nghĩ của chúng ta về ông trời hay là về Đức Chúa Trời đó, chúng ta cần phải so sánh với cái tiêu chuẩn là chỉ có một Đức Chúa Trời. Nếu mà những cái sự suy nghĩ chúng ta về ông trời hay Đức Chúa Trời mà nó khác với cái tiêu chuẩn mà chỉ có một Đức Chúa Trời và thật á, thì chúng ta phải điều chỉnh cái sự suy nghĩ, cái niềm tin của mình để cho nó thích hợp với cái tiêu chuẩn tối cao. Nó cũng giống như là mình cầm cái tờ giấy bạc mà mình so sánh với cái tờ giấy bạc thiệt. Mà tôi có một người mục sư ở Việt Nam, ông ta lớn tuổi, ông ta gần như là mù rồi mục sư. Nhưng mà mỗi lần tôi về Việt Nam tôi thăm ông đó rồi cầu nguyện cho ông rất là vui. Và mỗi lần đến thăm á, thì ông lớn tuổi rồi, có người chăm sóc đầy đủ, nhưng mà tôi muốn tặng quà cho ông để cho ông vui thôi. Cho ông không có thiếu thốn gì hết. Tôi đưa cho ông một cái tờ giấy đô la. Mục sư biết là ông mù, ông gần như mù rồi, nhưng mà cũng hơi vui. Mà nói là vui thế này, là ông cầm cái tờ giấy đó, ông rờ bằng cái tay của ông đó, mà ông biết là tờ giấy đó là tờ giấy đô la, khác với tờ giấy tiền Việt Nam. Và ông, tôi không biết làm sao ông biết, nhưng mà ông rờ cái tờ giấy đó. Thành thử cái ý tôi muốn nói thế này là chỉ có một tờ giấy bạc thiệt mà thôi, và những cái tờ giấy bạc khác mà cùng cùng một cái đơn vị, thí dụ 100 đô hay 20 đô gì đó, mà không phải là in bởi một chính phủ Mỹ thì không phải là tờ giấy thiệt. Thì cái đó thì chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời thật và độc nhất mà chúng ta phải tìm hiểu và phải tin theo. Và chúng ta cũng hết giờ rồi, xin phép quý thính giả của đài chúng tôi sẽ tạm ngưng ở tại đây và chúng tôi sẽ trở lại để thưa chuyện với quý vị trong những tuần sắp đến.
Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và cùng tham gia với chúng tôi trong sự thảo luận, hội luận về niềm tin nơi một Đức Chúa Trời. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.
Dạ, mục sư có thể cho số điện thoại để liên lạc.
Quý vị có thể liên lạc và tôi nghĩ rằng nó cũng khích lệ với chúng tôi và cũng khích lệ nhiều người và ích lợi cho chúng ta. Xin liên lạc với mục sư Huệ qua số 469 493 2307. Xin cảm ơn.